Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, năm học mới đã đến với các bạn nhỏ ở thành phố Torino, nằm ở phía bắc của nước Ý. Enrico cũng như các bạn cùng trang lứa hân hoan trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè đáng nhớ. Năm nay, Enrico lên lớp 3. Thầy giáo cũ không chủ nhiệm lớp nữa, mà thay vào đó là một thầy giáo khác, thầy Pepponi. Tính cách thân thiện hòa nhã của thầy giáo đã giúp cả lớp hào hứng hơn với công việc học tập. Cũng trong ngày khai trường đáng nhớ ấy, hai cha con Enrico bắt gặp một tai nạn ngay trên đường tới trường. Người bị nạn là bạn Giulio học lớp 2. Chỉ vì cứu một em bé tuột khỏi tay mẹ ngã xuống đường, Giulio đã lao tới bế em lên. Không may bánh xe ô tô đã đè lên chân Giulio dũng cảm. Các bạn trong lớp, trong trường đã chia sẻ điều không may này với Giulio như thế nào? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Một lát sau, một chiếc xe đỗ trước cổng và thầy hiệu trưởng đi ra, bế cậu bé bị thương trên tay. Cậu bé đáng thương, mặt tái nhợt, mắt nửa nhắm nửa mở, đầu tựa lên vai thầy hiệu trưởng. Thấy cậu, mọi người đều im lặng. Người ta chỉ còn nghe tiếng nấc cố nén của bà Roberti. Thầy hiệu trưởng dừng lại một chốc trong phòng, nâng cậu Roberti lên như để cho mọi người trông thấy cậu. Tức thì thầy giáo, cô giáo, bố mẹ học sinh và học sinh, tất cả đều nói to: Roberti dũng cảm, cậu bé dũng cảm và đáng thương. Người ta gửi đến cậu những cái hôn. Các cô giáo và học sinh đứng gần thì hôn hai bàn tay bé nhỏ bất động của cậu. Cậu mở mắt ra và thì thầm hỏi: cặp sách của cháu đâu rồi? Bà mẹ của em bé được cứu sống vừa khóc vừa đưa chiếc cặp ra nói: đây, chính bác giữ đây, cháu yêu dấu của bác ạ. Nghe con đã nói được, bà Roberti mỉm cười. Mọi người đều đi ra. Cậu bé bị thương được đặt nằm cẩn thận trong xe. Người ta quất roi cho ngựa chạy. Và tất cả chúng tôi vào lớp học, lặng lẽ và xúc động. Chiều qua, trong khi thầy giáo cho chúng tôi biết tin tức cậu Roberti đáng thương, cậu ta phải đi bằng nạng trong một thời gian, thì thầy hiệu trưởng vào lớp, theo sau là một học trò mới, một cậu mặt nâu, tóc đen, mắt to và linh hoạt, đôi lông mày rậm như gần giao lại với nhau, quần áo màu sẫm, thắt một dây lưng bằng da đen. Sau khi nói rất khẽ mấy câu với thầy Pepponi, thầy hiệu trưởng để cậu bé lại rồi đi ra. Người mới đến nhìn chúng tôi bằng đôi mắt to, với cái vẻ gần như hoảng hốt. Thầy giáo cầm tay cậu và nói với chúng tôi: các con phải lấy làm hài lòng. Hôm nay vào học lớp ta, một học sinh quê ở Rettigio de Calabria, rất xa đây, ở nơi tận cùng của vương quốc. Các con hãy niềm nở đón tiếp người bạn mới. Bạn là con đẻ của một miền đất vinh quang, đã cho nước Ý những danh nhân và còn cho nước Ý những người lao động giỏi và những chiến sĩ dũng cảm. Quê hương của bạn là một trong những miền đẹp nhất tổ quốc ta. Ở đấy có những núi cao phủ kín rừng và nhân dân thì rất thông minh và đầy quả cảm. Hãy thương bạn, các con ạ, để cho bạn không thấy rằng bạn đang ở rất xa nơi chôn rau cắt rốn của mình. Hãy tỏ cho bạn biết rằng một cậu bé người Ý vào học mọi trường trên đất Ý thì ở đâu cũng tìm thấy những người bạn, những người anh em. Nói xong, thầy Pepponi đứng lên và chỉ trên bản đồ nước Ý treo ở tường cái điểm vẽ thành phố Rettigio de Calabria. Thầy lại gọi với cái giọng rất to của thầy: Ernesto De Rossi. De Rossi, cái cậu bao giờ cũng được phần thưởng nhất lớp, đứng dậy. Lên đây thầy bảo. De Rossi ra khỏi chỗ ngồi, đi lên phía bàn thầy giáo, đứng cách cậu bé xứ Calabria 2 bước. Thầy Pedoni bảo, con là người đầu lớp, ở cương vị ấy, con hãy thay mặt tất cả các bạn, ôm hôn bạn mới đến. Cái hôn của những người con xứ Piemonte gửi đứa con xứ Calabria. De Rossi đến gần cậu bé Calabria và nói với cậu, giọng thanh và trong. Xin vui mừng đón bạn. Rồi ôm hôn cậu nồng nàn trên 2 má. Tất cả chúng tôi đều vỗ tay. Im, trong lớp không được vỗ tay. Thầy giáo nói to. Dù thầy cấm, chúng tôi vẫn thấy rõ là thầy rất hài lòng về nỗi bồng bột của chúng tôi. Cậu bé xứ Calabria cũng vậy, cậu cũng rất vui lòng. Thầy Pepponi chỉ một chỗ ngồi, dắt cậu đến, rồi lại nói với chúng tôi. Để đạt kết quả như các con thấy, nghĩa là để cho một cậu bé Calabria đến Torino vẫn thấy rằng mình đang ở quê mình, cũng như một cậu bé ở Torino đến Reggio di Calabria có quyền là mình vẫn ở quê mình. Đất nước ta đã chiến đấu 50 năm và 3 vạn người Ý đã chết cho tự do. Các con hãy yêu nhau như anh em ruột thịt. Và ai mà xúc phạm đến người bạn mới này vì bạn không phải là người Piemonte thì không xứng đáng được ngẩng mặt lên khi lá cờ 3 màu diễu qua. Cậu bé Calabria vừa ngồi vào chỗ thì các bạn ngồi gần đã lập tức đưa cho. Nào ngòi bút, nào bút chì, nào tranh ảnh. Một bạn ngồi bàn cuối gửi đến cho cậu, làm bằng chứng tình bạn, một con tem Thụy Điển. Anh học trò đã cho cậu bé Calabria con tem là người mà tôi thích nhất lớp. Cậu ta tên là Garone, lớn nhất lớp, sắp 14 tuổi, đầu to, vai rộng. Cậu rất tốt bụng, cứ trông nụ cười của cậu thì đủ biết. Lúc nào cậu cũng có vẻ suy nghĩ và chín chắn. Giờ thì tôi đã biết được nhiều bạn của tôi rồi. Một bạn khác cũng làm cho tôi thích, vì cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ rất hài lòng, tên là Coretti. Cậu ta mặc một cái áo ngắn bằng da rái cá và đội cái mũ nồi bằng da mèo. Cậu ta còn một bác bán củi đã phục vụ trong quân đoàn của Thái tử Umberto hồi chiến tranh 1866. Người ta bảo bác ấy được thưởng 3 huân chương. Lại còn cậu Nelly, cậu bé gù tội nghiệp, nòm quá gầy gò, quá yếu đuối. Có một cậu ăn mặc rất sang, lúc nào cũng gỡ những sợi lông bám vào quần áo mình, tên là Vutini. Ngồi trước tôi là một cậu mà anh em gọi là cậu bé thợ nề vì bố cậu ta làm nghề ấy. Mặt cậu ta tròn như quả táo và mũi thì tẹt. Cậu ta có cái biệt tài làm như kẻ sứt môi và tất cả học sinh thường bảo cậu ta làm để cười cho vui. Cậu ta có cái mũ mềm, nho nhỏ, cứ cuộn lại đút túi như một chiếc khăn tay. Ngồi gần cậu bé thợ nề là Garofi, cao, gầy, mũi khoằm như cái gọng kìm và đôi mắt tí hí. Cậu thường xuyên mua bán, đổi trác, nào ngòi bút, nào hộp diêm. Cậu viết cả bài học lên móng tay để nhìn trộm khi thầy gọi đọc thuộc lòng. Lại còn một cậu bé có vẻ khinh khỉnh, Carlo Nobis. Cậu ngồi giữa 2 cậu mà đối với tôi rất có thiện cảm. Một cậu là con ông thợ khóa, ăn mặc luộm thuộm, cái áo dài xuống tận đầu gối, xanh xao như người ốm, mặt bao giờ cũng sợ sệt và nụ cười đau đớn. Cậu kia thì tóc đỏ hoe, một cánh tay bị liệt, phải buộc băng quàng vào cổ. Bố cậu đi bên Mỹ và mẹ cậu bán rong rau quả. Ngồi sát bên trái tôi lại là một nhân vật lạ lùng, Stardi, người thấp và to ngang, cổ rụt vào giữa 2 vai, lúc nào cũng càu nhàu, không bao giờ chuyện trò với ai cả. Không lấy gì làm thông minh, tôi cho như vậy, nhưng lại rất chăm chú nghe lời thầy giảng. Cậu ta ngồi nghe không nhúc nhích, mắt nhìn thầy đăm đăm, cái trán nhăn lại, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau. Vô phúc mà nói gì với cậu ta khi thầy giáo đang giảng bài, thì cậu ta không thèm trả lời, cứ hỏi dai thì cậu ta sẽ cho một cái đá, nhưng vẫn không nói một nửa lời. Cạnh Stardi là một bộ mặt tàn nhẫn và ghê tởm, đó là Franti, hình như nó đã bị đuổi khỏi một trường khác. lại còn có hai anh em ruột ăn mặc giống nhau, đều đội mũ, có cắm cái lông chim chỉ và giống nhau như hệt. Nhưng cái cậu dễ thương hơn hết, thông minh nhất lớp và chắc chắn thế nào năm nay cũng được phần thưởng nhất là De Rossi. Thầy giáo đoán biết vậy nên hỏi bài cậu ta luôn. Precossi, tất nhiên là tôi rất yêu. Cậu con ông thợ khóa, cái cậu mặc chiếc áo quá dài và nét mặt có vẻ đau khổ. Người ta bảo là cậu hay bị bố đánh, tội nghiệp. Trông cậu nhút nhát. Mỗi khi hỏi gì ai hay khẽ chạm vào ai là lại nói xin lỗi. Vừa nói vừa nhìn người ta với đôi mắt hiền lành và buồn rầu. Nhưng cậu Garone cao lớn thì tôi vẫn cho là tốt hơn tất cả mọi người. May quá, đúng sáng nay chúng tôi đã có dịp đánh giá Garone. Khi tôi vào lớp hơi muộn một tí vì cô giáo lớp dưới đã giữ tôi lại, hỏi lúc nào cô có thể đến chơi nhà tôi, thì thầy Pepponi vẫn chưa đến. Vài ba hay bốn đứa đang hành hạ cậu Crucci đáng thương, cái cậu tóc hoe, cánh tay bị liệt và bà mẹ bán rau quả ấy. Chúng lấy thước đánh cậu, ném vỏ hạt dẻ vào đầu cậu, gọi cậu là con quỷ què và nhại cái tay của cậu. Một mình ở đầu ghế ngồi, Crucci sợ hãi, nghe và nhìn khi đứa này, khi đứa kia với đôi mắt van lơn cầu chúng để cho yên thân. Nhưng bọn chúng mỗi lúc một làm già, đến nỗi cậu bắt đầu run lên và mặt đỏ bừng vì tức giận. Bỗng Franti, cái thằng có bộ mặt tàn nhẫn ấy, đứng lên một cái ghế, làm bộ như ôm mỗi tay một cái sọt. Nó nhại mẹ Crucci khi bà đến đón con ở cổng trường. Mấy hôm nay không thấy bà ta đến vì đang ốm. Thấy diễn màn kịch câm ấy, học trò cười ầm lên. Crucci liền mất bình tĩnh, chộp lấy lọ mực trước mặt và dùng hết sức ném vào Franti. Nhưng Franti tránh được và lọ mực trúng giữa ngực thầy Pepponi vừa bước vào lớp. Tất cả học trò khiếp sợ chạy về chỗ và im thin thít như vừa có một phép lạ. Thầy giáo tái mặt bước lên bục và hỏi, giọng lạc hẳn đi. Ai? Ai ném lọ mực? Không một tiếng trả lời. Ai? Thầy Pepponi nhắc lại, giọng to hơn. Garone động lòng thương Crucci, liền đứng dậy và nói quả quyết. Thưa thầy, con ạ. Thầy giáo nhìn Garone, rồi nhìn đám học sinh đang sừng sốt và nói giọng bình tĩnh. Không phải con. Sau một phút thầy lại nói. Người có lỗi sẽ không bị phạt, cứ đứng dậy. Nói xong, thầy bước xuống giữa chúng tôi, đi về phía Garone. Thầy đến gần, cậu cúi xuống. Thầy Pepponi đưa tay xuống dưới cằm Garone, nâng đầu cậu ta lên, nhìn thẳng vào mặt và nói. Con quả có một tấm lòng cao quý. Nhân lúc ấy, Garone ghé vào tai thầy, nói nhỏ mấy tiếng. Tức thì thầy quay lại bốn tên thủ phạm và bỗng nhiên thầy bảo họ. Thôi, thầy tha lỗi cho các con.
Các em thân mến, bài học đầu tiên mà Enrico cảm nhận được từ thầy giáo Pepponi là tinh thần tận tụy, hết lòng vì học trò thân yêu. Thầy giáo Pepponi ngoài truyền giảng kiến thức còn giúp các em học trò thêm yêu mến, tự hào về đất nước mình hơn. Những trang truyện tiếp theo của cuốn truyện Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici sẽ diễn tả điều này. Các em chú ý đón nghe vào khung giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt các em.